Vâng, thế câu số 6. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Này, tôi xin đã cái bản dịch này, tôi có dịch khác, mà dịch khác một tí đấy. Ngài nhà họ ra đi, này đây, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ. Anh chị em có thấy bản dịch của tôi là hơi khác bản dịch trong sách của anh chị em không? Anh chị em thử dò Matthew 29 này. Anh chị em dò Matthew 29 rồi cái bản dịch khác này một chút. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Này đây, ngôi sao họ đã thấy ở phương đông đi trước họ, đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Tôi giữ nguyên cái câu sau bản dịch. Đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Anh chị em thấy trong cái bản dịch này, tôi gạch dưới, anh chị em thấy mấy động từ vậy? Mấy động từ? Ba động từ. Động từ thứ nhất là gì ạ? Đi trước, mà bản dịch kia là dẫn đường ạ. À, thật ra không phải là dẫn đường cho bằng là đi trước. Tôi có coi các bản dịch, họ không thích dịch là dẫn đường. Đi trước, như vậy thứ nhất đi trước, thứ hai là gì? Đến. Thứ ba là gì? Dừng lại. Thế thôi. Và ở trong bản dịch này có cái chữ lại, lại thì lại chữ thêm vào. Đơn giản là họ ra đi, này đây ngôi sao họ đã thấy ở phương đông. Vậy lúc lên đường từ phương đông thì các nhà chiêm tinh này đã thấy ngôi sao, và có lẽ là ngôi sao đã biến mất chăng? Và bây giờ ngôi sao họ đã thấy phương đông thì bây giờ họ lại thấy, và ngôi sao ấy đi trước họ. Đúng là đi trước thì cũng có tính diện dẫn đường thật. Đi trước họ và đến ngôi sao đấy, có thể đến cái chỗ hài nhi ở. Anh chị em có hiểu không? Rồi sau đó làm gì? Dừng lại. Câu hỏi của tôi rất khó chịu. Bạn tin có một ngôi sao đặc biệt như vậy không? Bạn tin có một ngôi sao có thể dẫn đường, có thể đến, có thể dừng lại ở một cái nhà mà nơi hài nhi ở không? Liệu có một thứ ngôi sao như thế không? Đấy là câu hỏi của tôi, và tôi thích mọi người đều trả lời. Chị có dám trả lời không? Chị có dám trả lời, chị có tin là có một ngôi sao như thế không? Ai cũng có thể trả lời được, chả có nguy hiểm gì. Vâng. Chị có thích trả lời, hay là một người khác có ai thích trả lời câu này? Vâng, đây cô Thanh này, cô sẵn sàng trả lời. Bạn có tin là có một ngôi sao đặc biệt như vậy không?
Vâng. Thưa cha, con tin. Con nghĩ là cái thời xa xưa có thể nó có những cái dấu chỉ đó, nhưng mà thời nay thì có thể là ngôi sao chỉ là biểu tượng thôi, là một cái dấu chỉ mà Chúa dẫn con người đến với lại Chúa Giê-xu.
Nghĩa là tin rằng là có một ngôi sao thật, giống như ngôi sao mình đang treo ở ngoài này. Và ngôi sao ấy đi rề rề. Có đúng không nào? Đi, đúng như vậy, phải đi trước chứ. Sao đi trước? Đi trước mình. Sao đi trước? Đi trước mình, dẫn mình đến nơi, đến cái nhà, ngừng lại. Cái ngừng lại mình cũng đến tới rồi. Như thế nếu mà chỉ cho mình ngừng lại thì ngôi sao có phải có cái đuôi không nhỉ? À, dĩ nhiên là không có đuôi, sao vậy? Làm sao mà mình biết ngừng lại được? Đấy. Và tôi muốn nghe những ý kiến khác ạ. À. Có ai nói mà những ý kiến ngộ nghĩnh không? Vâng, nghe.
Với con thì con nghĩ là có, con tin có ngôi sao như vậy ạ. Bởi vì con cho rằng nếu như mà những nhà chiêm tinh này giỏi về thuật chiêm tinh thì rõ ràng là họ phải nhận ra được cái, và con tin là có lúc ngôi sao biến mất cho nên họ mới dừng lại ở Jerusalem và họ hỏi vua Herod. Sau đó thì ngôi sao nó xuất hiện và các nhà chiêm tinh họ lại nhận thấy được ngôi sao đó và họ cứ đi theo ngôi sao như vậy. Và rõ ràng ngôi sao phải dừng lại thì họ mới biết được rằng cái nơi đó có đức vua hài nhi sinh ra ở đó, họ mới bái lại được ạ.
Cảm ơn. Có chia cho thêm một người nữa, một người nữa được phép nói ý kiến của mình. Có ai muốn? Vâng, đây.
Thưa cha, thực tế là con cũng thấy hơi lạ. Tại vì cho dù cái ngôi sao nó báo hiệu như vậy, nhưng mà khi đứng trước một cái chuồng, cái hang bò lừa mà người ta vẫn nhận ra hài nhi là đấng cứu thế, thì thực sự cái đó, cái niềm tin của họ rất là lớn. Ý con nói như vậy đó, tức là cho dù cái ngôi sao dẫn đường đó cha, nhưng mà rõ ràng khi đến cái hang đá Bethlehem á, một nơi rất là nghèo hèn, và một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong đó, và cha mẹ của trẻ sơ sinh đó là một người rất là nghèo, mà họ vẫn nhìn ra trong cái hang đá Bethlehem đó là nơi cái vị vua đó sinh ra, thì thực sự cái đó cái niềm tin của họ nó phải rất là lớn, mà họ cái nhìn của họ anh cha, nó cũng phải như thế nào họ mới nhìn được cái điều đó à?
Vâng.
Chứ thường thì người ta không kiếm vị vua trong những nơi như vậy.
À vâng, vị vua thì không ở trong cung điện. Ý chị muốn nói là khi mà ngôi sao đi như thế mà lại nhìn thấy hài nhi ở trong một ngôi nhà tầm thường như thế mà lại dám tin thì khác. Ở đây tôi muốn đặt câu hỏi là liệu có thể có một cái ngôi sao mà nó có thể đi trước mình, rồi nó chỉ đường, rồi dừng lại, liệu có thể có ngôi sao như thế không nhỉ? Ngay bây giờ ấy, anh chị em có bao giờ tin là có một ngôi sao nào để đi trước chỉ cho thế, cho đi đi, rồi ta chỉ đường cho, rồi chỉ rồi mình cứ đi theo, rồi sau đó có một cái lúc nó ngừng lại rồi làm sao mà chỉ cái chỗ nhà nào được nhỉ? Lấy cái gì mà ngôi sao chỉ?
Dạ thưa cha, con thì con lại thấy là con không có tin là có cái ngôi sao giống như vậy. Có lẽ là trong cái bản văn của Matthew thì chỉ là một cái giống như là nói cái biểu trưng một cái gì đó thôi.
Vâng, tức là chị nói là ngôi sao này có thể là tượng trưng cho một cái gì đó. Câu đấy là một câu trả lời hay lắm. Và vì thế nên tôi mời anh chị em đọc sách Dân Số. Đọc sách Dân Số chương 24 thì mình có thể hơi trả lời được câu này là cái ngôi sao ấy có thể không hẳn là một ngôi sao thật sự, nhưng tượng trưng cho một cái gì đó. Nếu bạn ai mà đọc cho tôi đó là Dân Số chương 24 câu 15 đến 17 chị được không?
Rồi ông cất tiếng đọc bài thơ của mình như sau: Sấm ngôn của Bileam con Bơ O, sấm ngôn của người mắt vẫn mở, sấm ngôn của người nghe các lời Thiên Chúa và biết những tư tưởng của Đấng Tối Cao, được Đấng Toàn Năng cho nhìn linh thị, của người ngủ mà mắt vẫn mở trong lúc xuất thần. Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nhìn, nhưng chưa thấy nó kề bên. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cốp, một vương trượng trỗi dậy từ Israel.
Được rồi, như vậy đủ rồi. Một như vậy anh chị em thấy cái chuyện này là chuyện ngộ nghĩnh lắm. Tức là ở đây anh chị em hiểu, ủa mấy cái này ai nói vậy ta? Tức là cái người nói đó là một cái ông ngôn sứ tên là ở đây dịch là Bileam, hay có khi gọi ông là Ba-la-am. Cái ông ngôn sứ này là một người dân ngoại. Và ông là dân ngoại, và cái ông vua Ba-lác này, ông ấy đã xin với cái ông ngôn sứ dân ngoại này, xin ông hãy nói một câu gì đó để mà chúc giữ cho dân Do Thái. Anh chị em hiểu không? Chúc giữ cho người ta. Mà ông này lạ thay, ông không làm được điều ấy. Tức là lúc ông không chúc giữ được, mà thay vì chúc giữ thì ông làm gì? Ông chúc lành ạ. Thay vì chúc giữ thì ông chúc lành. Và ông vua ông điên tiết lên, ông ấy nổi giận Bileam và ông nói là ta nói đến đây lệ. Đây này anh chị em, tôi đọc câu số 10, Dân Số chương 24 câu 10. Vua Ba-lác nổi giận với ông Bileam, là cái ông nói câu lúc nãy. Vua đập tay và nói với ông Bileam: ta đã vời ông đến để ông nguyền rủa quân thù của ta, nhưng này ba lần ông chỉ chúc phúc cho nó, ông đi về đi thế này thế khác đấy. Và ông ấy không chúc giữ được. Chúa không cho ông chúc giữ mà Chúa chỉ cho ông chúc lành thôi. Thành ra ở đây anh chị em thấy ở đây như vậy là cái câu chúc lành của ông ấy là thế này. Câu số 17: tôi thấy nó nhưng bây giờ chưa phải lúc, tôi nhìn nhưng chưa thấy nó kề bên. Câu quan trọng ạ, chỉ có một câu này đủ cho anh chị em rồi. Một vì sao xuất hiện từ Gia-cốp, cái anh dân ngoại, anh ngôn sứ dân ngoại, mà anh ta bị nói những điều Chúa muốn anh ta nói, và anh ta nói về một vì sao xuất hiện từ Gia-cốp. Thế anh chị em hỏi, này thế vì sao là cái gì? Rồi sau đó còn câu nữa: một vương trượng trỗi dậy từ Israel. Đố anh chị em biết ai là người cầm vương trượng? Vua đấy. Thế nhưng mà anh chị em, như vậy là anh chị em trả lời quá hay. Một vương trượng xuất hiện từ Israel, nghĩa là có một vị vua xuất hiện. Và như thế ngay cả câu một vì sao xuất hiện từ Gia-cốp thì vì sao ấy cũng tượng trưng cho ai ạ? Cho một vị vua mới sẽ được sinh ra và làm chủ nước Israel. Ở đây anh chị em thấy có một cái nốt đề thế này: vì sao cũng như cái vương trượng là cái gậy của vua ấy, thì ám chỉ một vị vua quyền thế và hiển hách sẽ xuất hiện từ nhà Jacob Israel. Đấy, như vậy là ám chỉ vị vua. Lúc nãy chị này chị đã trả lời một câu rất hay, chị ấy bảo à, cái ngôi sao này nó có thể tượng trưng cho cái gì khác ấy. Đừng có hiểu nó một cái nghĩa vật chất là cái ngôi sao ở trên trời, mà người Do Thái tin rằng là có cái ngôi sao, mà ngôi sao tượng trưng cho vị vua. Như lúc nãy tôi nói anh chị em lúc đầu là họ tin rằng cứ khi có một vị vua hay là một vị vua rất lớn á, sinh ra thì cái ngôi sao đấy sáng, họ tin như thế. Thì ở đây chúng ta không nhất thiết là phải hiểu về một ngôi sao vật chất, nhưng mà có khi ngôi sao đấy ít nhất là chắc chắn điều này là nói về một vị vua. Đấy, thành ra lúc nãy mà nói đến cái ngôi sao mà chỉ đường á, thì có nhiều nhà chú giải bảo rằng biết đâu là Matthew khi viết nói chuyện ngôi sao đó cũng nói đến giống như cái ông này. Ông bảo tôi thấy ngôi sao mà nè, tôi thấy cái gậy, thấy vương trượng là cái gậy của Israel. Tức là thay vì ông nói tôi thấy bảo ông vua, để nói thấy cái gậy. Thay vì nói ông vua thì nói tôi thấy một vì sao. Anh chị em thân mến, anh chị em có nhìn trong tờ giấy mà tôi gửi anh chị em có cái số 6 ấy, vui lắm. Đấy, tôi đọc cho anh chị em nghe cái số 6 để anh chị em có cái tài liệu về Balaam hay là Bilaam, Bilaam hay Balaam cũng thế, là một ngôn sứ dân ngoại. Ông bị vua Balak của dân Moab bắt phải nguyền rủa Israel, nhưng ông không làm được, thay vào đó ông lại chúc lành cho họ. Đấy. Và như thế, vâng, đấy cái câu này quan trọng. Ngày xưa đó không phải chỉ Do Thái, mà ngày xưa người xưa vẫn thường như vậy. Người ta thường cho rằng khi một vĩ nhân, một đại nhân sinh ra hay chết đi thì sẽ có một cái điểm gì đấy nơi các vì sao. Và có những người giải thích kinh thánh giống như các anh chị ở đây, chị bảo không, lúc nãy có mấy chị nói là chắc là ngôi sao ấy có thật ấy. Đấy, thế thì nếu mà chị nào mà nói ngôi sao có thật ấy là chị cũng nhiều người cũng nói như thế. Có những nhà giải thích kinh thánh về những cái vì, về cái vì sao ở vua Matthew thì họ nói rằng à, có sao thật đấy, sao đấy là một vị sao mới, supernova, một vì sao mới mà anh chị em biết trên bầu trời thỉnh thoảng xuất hiện một vì sao mới do một cái chuyển động đấy, và có những luôn luôn có những vì sao mới nảy sinh. Thứ hai, người ta bảo vì sao ấy nó phải là vì sao chổi, sao chổi mới chỉ đường chứ, nó phải có cái đuôi chứ, chứ nếu không mà chỉ nhà lấy cái gì mà chỉ, lấy tay mà chỉ, anh chị em hiểu không? Tức là cái phải sao chổi, nó có cái chổi nó quét quét này rồi đến đụng cái nhà nó mới chỉ, chứ cái nhà bé tí tẹo tẹo teo làm gì mà chỉ được. Đấy thôi. Nhưng mà có một người còn đề nghị còn nói nữa, đó là có thể đó là nếu cái vì sao nó sáng bừng lên như thế là vì nó là sự giao nhau của hai cái vì sao, một cái là Jupiter, một cái là Saturn, là thổ tinh ấy. Tức là sự giao nhau của hai vì sao nên nó thành một cái vì sao sáng bừng lên. Và như thế ông này ông nhìn thấy điều đấy. Đặc tính của những cách giải thích này là gì? Là vẫn nói rằng có một vì sao thật như vậy. Còn cách giải thích của chị này cũng hay, là cho thấy là không, có khi là đấy chỉ là cái lối nói về sao chỉ là tượng trưng, chứ thực sự cũng không hẳn là cần phải có một ngôi sao nào đó. Nhưng mà ngôi sao như đã nói ngay từ cái lời sấm của cái ông trong sách Dân Số này, ngôi sao tượng trưng cho một vị vua quyền thế sẽ chào đời. Vâng, thế anh chị em hiểu đấy, như thế là tôi cũng không có nói quá đáng về vì sao. Đấy, thế thì ở đây đọc sẽ câu số 7, đọc Matthew 2:11. Tại sao lại không thấy nói đến Thánh Giuse nhỉ? Có đúng không? Lúc nãy tôi đã trả lời rồi. Và bởi vì những nhà chiêm tinh này chỉ nhìn thấy hài nhi và mẹ của người. Đấy, như vậy anh chị em mới thấy rằng có lẽ là vì cái vai trò rất là đặc biệt của Đức Mẹ. Bởi vì Thánh Giuse không phải là cha ruột của Đức Giêsu, đúng. Và Đức Maria là chắc chắn là mẹ ruột. Đấy, thì ra ở đây cũng có thể là hiểu như thế. Ở đây Thánh Giuse không được nói đến chăng? Đoán mò như vậy. Vâng. Câu số 8 dễ thương hơn chăng? Để các nhà chiêm tinh gặp được một vị tân vương thì họ đã phải chuẩn bị và phải cố gắng như thế nào? Đấy, anh chị em có đoán được không? Một cái những nhà chiêm tinh từ ở phương Đông ấy, mà bây giờ đi đến gặp được, đi họ đi tìm vị tân vương á, mà họ thấy là ồ có ngôi sao sáng như thế. Thế họ đi tìm đến thì như thế họ phải chuẩn bị như thế nào, họ phải cố gắng như thế nào? Thế anh chị em có đoán, mỗi người nói một câu là được như thế nào?
họ phải rời bỏ quê nhà và đi thật xa và chuẩn bị những cái lễ vật thật quý để mang đến.
Như vậy tôi cảm ơn chị. Chị nói thứ nhất là họ phải bỏ quê nhà, họ phải lên đường, họ phải lên đường đi cuộc hành trình. Và thứ hai là chị còn có nói đến việc họ có chuẩn bị lễ vật, họ không đi tay không. Và anh chị em có biết là cái những lễ vật của họ là những lễ vật quý của cái vùng của họ. Họ dâng cho Chúa cái điều quý của phương Đông. Và anh chị em biết họ dâng cái gì ấy nhỉ? Họ dâng cái gì anh chị em có nhớ không? Vàng này, và thứ hai là nhũ hương và mộc dược. Ngày xưa đó người ta hay giải thích vàng là gì, tượng trưng cho gì. Anh chị nhớ ai là người có vàng ấy nhỉ? Vua đấy, vua là tượng trưng cho là vua. Thứ hai nữa, rồi nhũ hương là tượng trưng cho cái gì anh chị? Ở đây thì có nói đến nhũ hương có thể tượng trưng, ở đây nói đến thần tính của Đức Giêsu, tức là tính cách là Thiên Chúa của Đức Giêsu. Và thứ ba nữa là mộc dược thì nói đến cái gì? Khi nào thì người ta mộc dược nhỉ? Ướp xác đấy. Như vậy ở đây là nói đến cái đau khổ và cái chết đấy, anh chị em đấy. Thành ra ở đây tôi có nói đến cái ba cái giá trị. Cái câu số 8, anh chị em thấy số 8 không? Ý nghĩa các lễ vật quý từ phương Đông. Phương Đông là có thể là ở đây có thể là cái vùng Arabia. Arabia là Ả Rập, bây giờ là thuộc cái vùng Ả Rập Xê Út đấy. Và anh chị em tưởng tượng coi, khi tôi nhìn bản đồ tôi thấy nó là một bán đảo rộng gấp 10 lần nước Việt Nam, rộng gấp 10 lần nước Việt Nam, 3 triệu hơn khoảng 3 triệu cây số vuông, gần gấp 10 lần. Nó nằm giữa Biển Đỏ và vịnh Persic, nằm ngoài lớn lắm. Và cụ thể nó nằm dưới Iraq với Iran. Đấy. Vậy thì bây giờ vàng là có thể là cái chức làm vua, trầm hương là thần tính, mộc dược là cái sự đau khổ và cái chết. Vâng, đấy. Thế thì anh chị em thấy như vậy, anh chị em ở đây có ai thấy là phải chuẩn bị cái gì nữa không? Ngoài cái việc lên đường này, ngoài cái việc đó, cái việc là phải đem lễ vật, anh chị em thấy là để mà gặp được Chúa thì những cái nhà chiêm tinh này họ cần cái gì? À, nói như vậy dễ hơn. Để gặp được Đức Giêsu, gặp được cái người mà họ muốn thì họ cần cái gì? Ngoại cái gì ạ?
Từ bỏ những cái sinh hoạt, những cái tiện nghi dễ chịu hàng ngày sinh hoạt của mình, rồi phải dấn thân nữa, phiêu lưu mạo hiểm.
Đúng là có, đúng là phải bỏ, từ bỏ. Vâng. À, nhưng mà họ cần cái gì nhỉ? Một người mà họ có cần cái gì? Anh chị em tưởng tượng thì họ cần cái gì? Họ
cần lòng tin à?
Cần lòng tin à? Tin vào cái gì ạ?
Tin vào Đức Vua Dân Do Thái đã sinh ra.
Vâng. Anh chị em có ai ở đây có nghĩ là họ cần
khao khát
à? À, là khao khát.
Dạ.
Vâng, khao khát. Anh chị em có tin rằng họ cần cái đầu không? Những nhà chiêm tinh, anh chị em biết không, là những người rất giỏi về khoa học của các vì sao à? Nó hơi giống như nhà thiên văn của mình bây giờ. Đấy, thành ra như vậy, để gặp được Chúa thì họ đã sử dụng cả cái đầu của mình, nghĩa là trí tuệ của mình, hiểu biết của mình để mà đi tìm Chúa đấy. Ngoài chịu những điều chị nói, nào là hy sinh, nào là từ bỏ, nào là thế đó, thế này thế khác, nào là chuẩn bị như thế, thì họ đã xài cả cái kiến thức của họ để mà đi tìm Chúa. Còn một câu nữa, đố anh chị em biết, nếu mà không có yếu tố đó họ vẫn không tìm ra được, không tìm ra được Đức Giêsu, không tìm được vị vua mới. Đố anh chị em biết họ còn phải nhờ ai nữa? Họ còn phải nhờ ai nữa? Mấy ông chiêm tinh phải nhờ ai nữa mới gặp được Đức Giêsu? Nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ ai à? Nhờ ai? Nhưng mà có ai nhớ? Ui dễ quá, nhờ ai? Trời ơi dễ quá. Cái gì ạ?
Lời ngôn sách.
Cụ thể trong bài này này họ nhờ ai ạ? Trong bài này đấy, trong chính bài này không có người đó làm gì mẹ là sao mà biết được.
Dạ, là nhờ ngôi sao à?
Là nhờ ngôi sao. Nhờ đúng là trong bài này thì đúng là nhờ ngôi sao thật. Đúng là nhờ ngôi sao. Là nhờ ai ạ?
À? Mấy người thượng tế, người kinh sư đọc cái câu.
Chính xác ạ, chính xác ạ. Chính những người thượng tế và kinh sư đấy, họ vô họ hỏi đấy, rồi mấy ông kia chỉ bảo có biết làm như đâu nữa. Và đúng là những thượng tế và kinh sư. Cảm ơn chị. Đấy, thế thì anh chị em thấy ở đây tôi có nói với, có nói viết cái câu này: các nhà chiêm tinh vất vả lên đường theo ánh sao, họ chuẩn bị quà rất quý, họ dùng sự khôn ngoan của dân tộc họ, rồi cộng với sự hiểu biết của họ về thiên văn để đọc các điềm trên bầu trời, họ còn cần đến các lời sấm của các ngôn sứ do các kinh sư nói lại cho họ. Thành ra họ cũng cần nhiều thứ. Anh chị em thấy, thành ra để mà đi tìm Chúa, người ta phải tìm bằng tất cả con người mình, bằng khả năng của mình, không phải chỉ là trái tim thôi. Như anh chị vừa nói là phải có lòng khao khát, hay là những hy sinh, mà cả sự hiểu biết nữa, và cả cần phải đến nhờ người khác nữa, chứ không ai có thể tìm gặp Chúa một mình được. Vâng, thế là các lễ vật mà họ dâng thì ở đây có nói nó có ý nghĩa gì không? Thì ở đây lúc nãy có nói với các anh chị em rồi, tức là không có cần nhất thiết phải nói là như ngày xưa nói là vàng tượng trưng cho cái gì hay là mộc dược tượng trưng cho cái gì, không quan trọng lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều là họ đã muốn dâng cho Chúa những điều tốt nhất của họ. Câu số 9 chúng ta phải xong ngay. Trong bài phúc âm này, Đức Giêsu được gọi bằng những danh hiệu gì? Có ai hiểu câu này không? Được, trong cái bài phúc âm này, anh chị em nhìn bài phúc âm này, anh chị em thấy Đức Giêsu được gọi bằng những danh hiệu gì? À vâng.
Thưa Cha, được gọi là Đức Vua, Đấng Kitô, vị lãnh đạo, chăn dắt Israel, gọi là người.
Đức, câu đầu là Đức Vua, mà vua gì ấy nhỉ?
Vua dân Do Thái.
Đấy, cái câu rất là quan trọng. Vua dân Do Thái, Đức Vua dân Do Thái, rồi kế đến là gì ạ? Là Đức Kitô.
Đức Kitô.
Và cuối cùng là gì ạ?
Vị lãnh tụ
dẫn chăn dắt. Chính xác ạ, trả lời như thế là chính xác. Và anh chị em thấy vua dân Do Thái thì cái câu đó anh chị em còn gặp ở chỗ nào nữa? Vua dân Do Thái, anh chị em có gặp câu ở đâu không? Ở trên thánh giá đấy. Trên thánh giá là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Cảm ơn ông, trả lời rất là đúng ạ. Đấy, thích ra ở đây là trong bài phúc âm này, Đức Giêsu được gọi bằng những tước hiệu gì? Nhưng mà câu hỏi này thì hay hơn này. Như vậy cả ba tước hiệu đó, mới nghe ba tước hiệu đó thì anh chị em thấy ba tước hiệu đó đều gắn liền với nước nào? Nước nào? Nước Do Thái. Đức Giêsu là Đức Vua của người Do Thái, đúng không nào? Vua của người Do Thái, rồi Kitô thì cũng là đấng được sức giàu có lẽ, và cuối cùng là đấng lãnh đạo chăn dắt gì? Chăn dắt dân tay Israel, vẫn tức là vẫn loay hoay ở trong nước Do Thái đấy. Đấy, thế thì anh chị em mới thấy rằng như vậy là trong bài phúc âm này Đức Giêsu được gọi bằng những cái danh hiệu, những tước hiệu mà có vẻ như là giới hạn trong nước Do Thái. Vì thế tôi mới hỏi câu số 10 đấy. Đấy. Thế thì câu số 10, tại sao lại hỏi câu số 10? Bởi vì câu hỏi nó sẽ là: thế Đức Giêsu có phải là chỉ là vị vua cho người Do Thái không? Việc Đức Giêsu sinh ra có phải chỉ là tin mừng cho người Do Thái đang chờ một đấng cứu độ không? Hay là Đức Giêsu còn là một cái gì lớn hơn nhiều, và Ngài có tính phổ quát hơn nhiều? Ngài là đấng cứu độ không phải chỉ Do Thái mà còn lớn hơn nữa. Thì câu hỏi của tôi mới thầy là thế này: qua việc kể lại chuyện của các nhà chiêm tinh đến bái lạy Chúa, Thánh Matthew muốn nói cho chúng ta sứ điệp quan trọng gì? Bây giờ rõ ràng là hôm nay chúng ta đọc Thánh Matthew đã viết trong cuốn sách của Ngài, Ngài kể cái chuyện những nhà chiêm tinh đi tìm ánh sao rất thơ mộng, đi tìm thấy ánh sao, đi theo ánh sao, và đồng thời để có thể gặp được vị vua mới của người Do Thái, rồi họ bái lại, rồi họ dâng quà, tất cả như thế. Thế thì câu hỏi, Thánh Matthew kể lại chuyện như thế muốn nói cho chúng ta điều gì? Có ai sẽ trả lời không ạ? Câu này là dễ. Vâng.
À, qua đoạn tin mừng thì theo con nghĩ Thánh Matthew gửi tới sứ điệp thứ nhất đó là muôn dân đặt niềm hy vọng vào Chúa Giêsu. Thứ hai đó là phải có sứ mạng loan báo tin mừng. Và thứ ba đó là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Vâng, cảm ơn ạ. Thế chữ muôn dân là câu trả lời đầu tiên rất hay. Tức là anh chị em thấy như vậy là, nhưng mà như vậy tôi cũng thích nghe bạn trả lời cũng hay lắm. Tôi có ai thích nói một cái gì khác không? Rõ hơn, ngắn hơn không? Qua cái việc mà các nhà chiêm tinh là những người dân ngoại đến gặp Đức Giêsu, vất vả tìm kiếm và cuối cùng là tìm thấy được cái người mà mình tìm thấy và bái lại. Thì như thế Matthew kể chuyện như thế muốn nói cái gì?
Dạ, con nghĩ Thánh Matthew muốn nói là cái ơn cứu độ của Chúa không phải chỉ dành riêng cho người Do Thái mà là ơn cứu độ phổ quát cho tất cả mọi người ạ.
Vâng. Đấy, và như thế lúc nãy tôi có nói với anh chị em rồi là ngác nhà chiêm tinh đến bái lại Đức Giêsu, đúng không? Mà bái lại cũng là thái độ của người môn đệ tin vào Đức Giêsu. Thành ra hóa ra ngay cả những người dân ngoại cũng được mời gọi để có cùng một thái độ tin vào Đức Giêsu như là những người môn đệ khác, Thành ra ở đây như vậy tôi cũng đồng ý với chị là như thế, là Thánh Matthew kể chuyện này là muốn nói lên cái ơn cứu độ của Đức Giêsu không phải chỉ khoanh vùng trong nước Do Thái và còn có sức thu hút cho tất cả những người chư dân ngoại nữa. Tôi cảm ơn mọi người.